Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 43. Giê-xu trên đường trở về với các mục đồng gần Hét-rôn.
Giê-xu đi với các môn đệ, người dọc theo một dòng suối. Dọc theo, đó là một cách nói thôi, vì dòng suối ở dưới, còn ở trên, dọc bờ, là con đường quanh co, như ta thường thấy ở miền núi. Do an đỏ như vài điều, mang nặng như một phu khuân vác, một cái giỏ đầy căng tròn. Giuđa mang giỏ của Giê-xu và của ông. Simon chỉ có giỏ của ông và các áo khoác. Giê-xu đã mặc áo khoác của người và đi xăng đan của người. Chắc mẹ Giuđa đã giặt vì nó không nhanh.
Bao nhiêu là trái, các vườn nho đẹp trên đồi.
Gioan nói, sức nóng và sự mệt mỏi cũng không làm ông mất vui.
Thưa thầy, có phải đây là dòng suối mà cha ông chúng ta đã hái những chùm nho lạ lùng trên bờ của nó không?
Không, dòng suối khác, lui về phía nam, nhưng toàn vùng là đất được chúc phúc và trái cây tuyệt vời.
Bây giờ nó không còn đẹp như vậy nữa.
Quá nhiều chiến tranh đã làm hại đất. Chính đây là nơi thành lập Israel. Nhưng để thành lập, họ phải làm màu mỡ cho nó bằng máu họ và máu quân thù của họ.
Chúng ta tìm các mục đồng ở đâu?
Ở cách Hebron 5 dặm, trên bờ sông mà con đã nói.
Vậy là ở bên kia đồi?
Xa hơn nữa.
Nóng quá, mùa hè. Sau đó chúng ta đi đâu thầy?
Tới một nơi vẫn còn nóng, nhưng thầy xin các con đi. Chúng ta sẽ đi ban đêm, sao sáng tới nỗi không có bóng tối. Thầy muốn chỉ cho các con một nơi.
Một thành phố à?
Không, một nơi. Một nơi sẽ làm cho các con hiểu thầy của các con. Có lẽ hơn là các lời của người.
Chúng ta mất đi bao nhiêu ngày với cái bụng rác rối ngu ngốc đó. Ông ta đã làm hư sự thép. Và mẹ con đã chuẩn bị bao nhiêu thứ mà phải thất vọng. Còn không biết tại sao thầy lại muốn biệt lập mãi cho tới lúc thăng thầy.
Giuđa, tại sao con gọi là ngu ngốc? Một sự kiện là một ân phúc cho một tín hữu thực sự. Con không ước ao cho chính con một cái chết như vậy sao? Ông đã trông chờ đến Messiah suốt cuộc đời. Ông đã ra đi, dù cũng đã già rồi, qua các con đường gập ghềnh để thờ phượng người. Khi người ta bảo ông,
người ở đó,
ông đã giữ trong tim suốt 30 năm lời của mẹ thầy. Tình yêu và đức tin đã bao bọc ông bằng lửa trong giờ sau cùng mà Thiên Chúa còn dành cho ông. Con tim ông đã vỡ ra vì vui bị thiêu đốt như lễ toàn thiêu tốt lành bởi ngọn lửa của Thiên Chúa. Còn số phận nào tốt hơn không? Ông đã làm hỏng buổi lễ mà con sửa soạn ư? Hãy nhìn vào trong điều đó một câu trả lời của Thiên Chúa. Người ta không được trộn lẫn lộn những cái của loài người với những cái từ Thiên Chúa mà đến. Mẹ con, bà sẽ còn có thầy. Ông già này phải không còn có thầy nữa. Tất cả Kerios có thể đến với Đấng Kitô. Ông già này không còn sức lực để đến. Thầy sung sướng đã ôm trên trái tim thầy người cha già chết và đã phó linh hồn cho ông. Còn những thứ khác, tại sao lại làm gương mù bằng cách coi thường lệ luật? Muốn nói
hãy theo ta
thì phải bước đi. Muốn dẫn người ta vào con đường thánh thì mình phải đi cùng một con đường. Làm sao thầy đã có thể và sẽ có thể nói hãy trung thành nếu thầy bất trung?
Con nghĩ sự sai lầm này là tại sự thoái hóa của chúng ta. Các rabbi, các pharisee, các trên dân chúng, những gánh nặng của các giáo điều, rồi họ hành động giống như cái tên đã tục hóa căn nhà của Gioan, làm cho nó thành nơi trị lạc.
Simon nói,
đó là một người của Herode.
Đúng, Judah. Nhưng người ta cũng thấy những lỗi như vậy nơi các giai cấp mà người ta nói rằng họ tự xưng mình là thánh. Thầy nói sao?
Simon nói,
thầy nói rằng bao lâu còn một nắm men thực sự và một chút hương thực sự trong Israel thì người ta còn làm bánh và xông hương cho bàn thờ.
Thầy muốn nói gì?
Thầy nói rằng ai đến cùng chân lý với con tim ngay thẳng thì chân lý lan tỏa ra như men trong đống bột và như hương thơm cho toàn thể Israel.
Thầy nói sao về người đàn bà đó?
Judah hỏi. Giê-xu không trả lời. Người quay về với Gioan.
Cái này nặng và làm mệt. Đưa gánh nặng của con cho thầy.
Không, Giê-xu, con đã quen. Vả lại, nỗi vui mà Isaac sẽ được làm con thấy nhẹ.
Họ đi vòng sườn đồi, dưới bóng cây. Ở phía sườn bên kia, có đoàn vật của Eli. Các mục đồng ngồi trong bóng mát để canh chừng chúng. Họ thấy Giê-xu và chạy tới.
Bình an cho các con. Các con ở đây à?
Chúng con nghĩ tới thầy vì đã trễ. Chúng con tự hỏi, không biết phải đi gặp thầy hay vâng lời. Chúng con đã quyết định tới tận đây để vâng lời thầy. Và cũng vì tình yêu của chúng con, đáng lẽ thầy phải ở đây từ nhiều ngày rồi.
Chúng ta phải dừng lại.
Nhưng không có gì xấu chứ?
Không, bạn ơi. Không sao cả, một kẻ trung thành, chết trong lòng thầy không có gì khác.
Anh muốn sao, anh Mục Đồng? Khi mọi sự được chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn là phải biết chuẩn bị và chuẩn bị các con tim để đón nhận nó. Thành phố của con đã dành cho Đấng Kitô tất cả danh dự. Có đúng không thầy?
Đúng vậy, Isaac. Chúng ta đã đi qua đó và trở lại nhà Sara. Thành phố Utah cũng vậy. Không có sự chuẩn bị nào khác ngoài lòng tốt đơn sơ và sự thật trong các lời của Isaac. Họ đã hiểu điều chính yếu trong giáo lý của thầy và họ yêu một tình yêu thực hành không vụ lợi và thánh thiện. Bà đã gửi cho con Isaac các y phục và lương thực cùng với tiền bố thí còn lại trên trọng của con. Mọi người đều muốn thêm vào đó cái gì cho con là kẻ trở về trong thế giới và thiếu thốn tất cả. Cầm lấy đi, thầy không bao giờ mang tiền, nhưng cái này thì thầy nhận vì nó được thanh tẩy bởi tình bác ái.
Không, thầy giữ lấy đi, con đã quen, con cho qua được hết.
Bây giờ con phải tới những xứ mà thầy sẽ sai con đi, và con cần tới nó người thợ thì phải có lương, dù là làm việc trên các linh hồn, vì vẫn còn một thân xác phải nuôi, giống như con lừa, để nó giúp chủ. Không nhiều nhạc gì đâu, nhưng con sẽ biết xoay sở. Do ăn, giữ trong giỏ, các quần áo, xăng đan. Doan Kim đã cho con các thứ của ông. Nó rộng, nhưng có biết bao tình yêu trong những quà tặng này.
Isaac cầm cái giỏ và lui ra sau bụi cây để mặc, vì ông vẫn đi trên đất và mặc một cái áo kỳ cục, làm bằng một cái mền. Eli nói,
thưa thầy, cái bà, người đàn bà ở trong nhà Doan, khi thầy đi khỏi 3 ngày, và khi chúng con chăn bầy vật trên cánh đồng của Hebron, các đồng cỏ thì thuộc về mọi người, và người ta không thể đuổi chúng con. Người đàn bà đó sai một đầy tớ đến với chúng con, cùng với cái túi tiền này, và nói rằng, bà muốn nói với chúng con không biết con có làm đúng không, nhưng lần thứ nhất, con trả túi tiền lại cho bà và nói, tôi không muốn nghe gì hết. Rồi bà lại sai người đến nói với con.
Tin hãy đến, nhân danh Giê-xu.
Bà con đã tới, bà đã chờ cho người đàn ông. Đúng, người mà bà là tình nhân. Bà chờ cho ông ta đi, bà ta muốn bao nhiêu thứ. Đúng. Bà ta muốn biết, con không nói nhiều, vì thận trọng, đó là một gái điếm. Con sợ có cảm bậy cho thầy. Bà hỏi con, thầy là ai? Thầy ở đâu? Thầy làm gì? Thầy có phải là ông lãnh chúa không? Con nói, đó là Giê-xu Nazareth, người ở khắp nơi. Vì người là thầy, người giảng dạy khắp Palestine. Con nói rằng thầy nghèo, một người thợ đơn sơ mà đấng khôn ngoan đã thâm nhập bằng sự khôn ngoan của người. Không có gì hơn.
Con làm đúng.
Giê-xu nói, đồng thời Giu-đa kêu lên.
Anh làm dở sao anh không nói? Người là đấng Messia vua thế giới. Hãy xua đuổi cái mụ Roma kiêu hãnh này đi, dưới sự uy hoàng của Thiên Chúa.
Bà sẽ không hiểu tôi. Lại nữa, tôi đâu có chắc là bà ta chân thần. Anh đã nói vậy, khi anh nhìn thấy bà ta thế nào, làm sao tôi có thể quăng những vật thánh? Tất cả những gì liên quan tới Giê-xu đều là thánh. Vào miệng bà, tôi đâu có thể làm nguy hiểm cho Giê-xu, bởi cho bà biết quá nhiều chỉ dẫn. Mong rằng mọi điều xấu đến với người đều là tại những người khác, chứ không phải tại tôi.
Chúng ta đi đi Gioan, đi nói người là thầy, giải thích cho bà sự thật thắng.
Tôi không, ngoại trừ Giê-xu ra lệnh cho tôi.
Cậu sợ à? Cậu nghĩ bà ta làm gì cậu? Hay cậu ghê tởm bà? Thầy đã không ghê tởm.
Không sợ, không ghê tởm. Tôi thương xót bà. Nhưng tôi nghĩ, nếu Giê-xu muốn, người có thể dừng lại để giáo huấn bà. Mà người đã không làm, người cũng đâu có bảo chúng ta làm.
Vậy là bà không có dấu hiệu hoán cải. Bây giờ Eli, đưa tôi coi túi tiền xem.
Và Giu-đa đổ ra trên vạt áo khoác của ông những gì có trong túi, vì ông ngồi trên cỏ. Nhẫn, bông tai, lắc, dây chuyền, tất cả lăn lóc. Vàng, trên màu vàng đậm của áo Giu-đa.
Đúng nữ trang, chúng ta sẽ làm gì với nó?
Cái đó bán được, Simon nói.
Đó là những thứ có hại.
Giu-đa phản đối, nhưng ông đầy cảm phục.
Trong khi cầm lấy, con cũng đã nói vậy với bà. Và con thêm, ông chủ sẽ đánh bà. Bà trả lời con,
đây không phải đồ của ông, nó là của tôi. Tôi dùng nó làm cái gì tôi muốn. Tôi biết đây là vàng của tội lỗi, nhưng nó sẽ được thanh tẩy nếu dùng nó cho người nghèo và thánh, để người nhớ tới tôi.
Và bà khóc.
Để đó đi thầy.
Không.
Hãy xa Simon.
Không.
Vậy con đi.
Không.
Những tiếng không của Giê-xu nghe khô khan.
Thưa thầy, con có làm sai không khi nói chuyện với bà và nhận số vàng này?
Eli hỏi khi thấy Giê-xu lo âu.
Con không làm sai. Không còn gì nữa để làm cả.
Nhưng có lẽ người đàn bà này muốn được cứu chuộc và cần được người ta giáo huấn.
Giuđa lại phản đối.
Nơi bà đã có những đốm lửa, có thể nhóm lên một đám cháy, mà các thói hư của bà sẽ bị đốt trong đó. Hãy để cho linh hồn bà lại trở nên trinh trong bởi hiệu quả của sám hối. Mới trước đây ít lâu, thầy đã nói cho các con nghe về men làm dậy tất cả bột để làm bánh thánh hóa. Vậy, hãy nghe một dụ ngôn ngắn này.
Người đàn bà này chính là bột, một thứ bột mà đứa quỷ quyệt đã trộn bụi hỏa ngục của nó vào. Thầy là men, có nghĩa là lời thầy là men, nhưng nếu có quá nhiều cám trong bột, hay nếu người ta pha vào đó những đá sỏi và cát, hoặc cả than tro nữa, thì người ta có thể làm bánh không? Dù là có men tuyệt hảo, người ta không thể. Phải kiên nhẫn nhặt ra khỏi bột những cám, than, sỏi và cát. Tình thương đi qua và tặng cho một cái rây. Trước tiên, người đặt những sự thật bắn tắt và nền tảng vào đó. Linh hồn phải được hiểu bởi một kẻ không biết tới trụy lạc và các sai lầm của dân ngoài. Nếu linh hồn đón nhận nó, thì linh hồn bắt đầu sự thanh tẩy đầu tiên. Điều thứ hai sẽ tới với cái rây của linh hồn. Nó đối chiếu thực thể của nó với thực thể đã tỏ mình ra cho nó. Nó sợ hãi chính mình và bắt đầu công việc của nó. Bằng những tác động càng ngày càng chính xác, nó loại bỏ được các đá sỏi, rồi cát, rồi than tro. Sau cùng, nó đi tới chỗ lấy ra được cả những gì cũng thuộc về bột, như những hạt quá lớn. Quá lớn để làm cho tấm bánh được tuyệt hảo. Đây, bây giờ tất cả đã sẵn. Tình thương trở lại, pha trộn mình vào cái bột đã sẵn sàng. Đó cũng là một việc sửa soạn đó, Giuđa. Nó làm dậy men và làm bánh. Nhưng, đó là công việc lâu dài mà ý muốn của linh hồn hành động. Người đàn bà này đã có nơi bà cái tối thiểu mà bà đã được ban một cách rất chính đáng, để nó giúp bà hoàn thành công việc của bà. Hãy để bà làm nếu bà muốn. Đừng làm rối cho bà. Tất cả đều có thể làm rối cho linh hồn muốn hành động. Sự tò mò, sự sốt sắng bộc chợt, sự khăng khăng cũng như sự thương hại quá mức.
Vậy là chúng ta không tới đó.
Không. Và để không ai trong các con thử làm, thì chúng ta đi ngay. Trong rừng có bóng mát, chúng ta sẽ dừng lại ở đáy thung lũng Terebinthe, và chúng ta sẽ chia tay ở đó. Eli trở về đồng cỏ với Levi, trong khi Yuse đi với thầy tới khúc sông cạn ở Jericho. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Còn Isaac, con tiếp tục điều con đã làm ở Utah. Trong khi đi qua ngã Arimati và Lida để về Doko, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Có cả miền Jude phải chuẩn bị, và con biết phải làm sao, cũng như con đã làm ở Utah.
Còn chúng con?
Các con sẽ đi như thầy đã nói, để coi sự chuẩn bị của thầy. Thầy cũng đã chuẩn bị cho sứ mạng của thầy.
Bằng cách đến với một rabbi?
Không.
Đến với Gioan?
Thầy chỉ nhận phép rửa của ông mà thôi.
Vậy thì sao?
Bethlehem đã nói bằng các cục đá và các con tim. Ở đó cũng vậy. Nơi thầy sẽ dẫn con tới Giuđa, các tảng đá và một con tim. Con tim thầy sẽ nói và sẽ trả lời cho câu hỏi của con.
Eli mang sữa và bánh mì đen tới. Ông nói, trong khi chờ đợi, con đã tìm và Isaac tìm cùng với con để thuyết phục dân Hebron. Nhưng họ không tin, họ chỉ quả quyết, chỉ muốn có Gioan. Đó là vị thánh của họ, và họ chỉ muốn có ông.
Đó là tội chung của rất nhiều xứ và rất nhiều người có tín ngưỡng. Bây giờ cũng như tương lai, họ nhìn người thợ mà không nhìn ông chủ đã sai thợ tới. Họ đặt những câu hỏi cho người thợ mà cả đến không nói.
Hãy nói vậy với ông chủ.
Họ quên rằng sở dĩ có người thợ là vì có ông chủ, và chính ông chủ đã chỉ dạy cho người thợ và thích nghi thợ vào công việc. Họ quên rằng người thợ chỉ có thể can thiệp, nhưng chỉ có một người có thể ưng thuận là ông chủ. Trong trường hợp này, ông chủ là Thiên Chúa, là ngôi lời của người đi cùng với người. Không sao, ngôi lời có khổ vì vậy, nhưng không thù ghét. Chúng ta đi.
Thị kiến chấm dứt.
Ánh sáng soi dẫn lối con đi, vườn cây trông cho những ai mong chờ. Khát mong từng ngày đời Chúa đến cho khát khao no thỏa niềm vui, con kêu van khẩn cầu Ngài ơi xin Ngài nghe thấu, con trông mong được Ngài là nơi con đến nao nương. Sẽ đến viếng thăm người ơi nào vui lên, Chúa sẽ đến viếng thăm đem nguồn ơn cứu rỗi, Ngài là nguồn ánh sáng soi dẫn lối con đi, Ngài là nguồn cây trông cho những ai mong chờ, Ngài là nguồn cây trông cho những ai mong chờ, Ngài là nguồn cây trông cho những ai mong chờ.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.